Nơi Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Thụy My, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng Giêng 2011.
Việt Nam là một trong năm thị trường địa ốc đang trỗi dậy thu hút nhiều đầu tư nhất.
Indonesia kêu gọi ASEAN và Trung Quốc đi tới một bộ luật ứng xử chung tại Biển Đông.
Bắc Kinh bác bỏ tin nói Trung Quốc chuẩn bị đưa quân sang Bắc Triều Tiên.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thừa nhận quan hệ Mỹ-Trung có nhiều vấn đề dị biệt và nhạy cảm.
Phương Tây sẵn sàng giúp Tunisia tổ chức bầu cử tự do.
Tình trạng người dân tự thiêu tại Ai Cập và Algeria gây lo ngại bạo loạn xã hội.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Pháp không dự báo được sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ Ben Ali tại Tunisia, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích từ Paris.
Kính thưa quý vị, Việt Nam là một trong năm thị trường địa ốc đang trỗi dậy, thu hút nhiều đầu tư nhất. Theo nhận định của Tổ chức các nhà đầu tư ngoại quốc trong lĩnh vực địa ốc AFIRE có trụ sở tại Washington, thì Việt Nam được xếp trong danh sách 5 thị trường đang trỗi dậy sẽ thu hút nhiều đầu tư nhất trong năm 2011. 4 nước khác trong nhóm này là Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico. Tổng giá trị của 5 thị trường địa ốc nói trên lên tới 627 tỷ đô la Mỹ. Theo giới chuyên gia, đây là những thị trường địa ốc có khả năng mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng có nhiều rủi ro. Giá thị trường địa ốc cao nhưng cung lại cao hơn cầu. Thị trường địa ốc Việt Nam trong giai đoạn phát triển tạo ra nhiều cơ hội trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục có tỷ lệ tăng trưởng cao, tầng lớp trung lưu gia tăng, chi phí cho phát triển thấp và hệ thống pháp lý được cải thiện. Thế nhưng, thị trường Việt Nam, đặc biệt là thị trường văn phòng công sở ở thành phố Hồ Chí Minh đã dư thừa các sản phẩm mới, cộng thêm tình trạng đầu cơ của người mua. Trong bản dự báo tình hình 2011, công ty tư vấn CB Richard Ellis cảnh báo là ngày càng có nhiều nhà kinh doanh đang đối mặt với khối lượng bất động sản rất lớn, nhất là các căn hộ. Trong năm 2010, số lượng các căn hộ mới tăng gấp đôi so với năm 2009, lên tới 20.818 căn hộ. Trong năm 2011, 79 dự án đang được thực hiện sẽ cung cấp thêm 40.621 căn hộ nữa. Với nguồn cung ứng mới này, cộng với số lượng căn hộ hiện chưa bán được, Việt Nam sẽ có khoảng 120.000 căn hộ, tạo áp lực lớn dẫn tới việc giảm giá. Trong khi đó, trên thị trường, người mua lại có thái độ chờ xem, với hy vọng giá cả địa ốc cũng như lãi suất vay tín dụng đi xuống. Năm ngoái, tổng giá trị thị trường nhà cũ đã giảm 20% và đang có xu hướng tiếp tục giảm trong năm nay. Theo báo trên mạng Property Report, tại Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt về kinh tế và xã hội. Nhiều người có thu nhập thấp rất vất vả để tìm mua được nhà. Đại đa số người dân không có khả năng mua nhà cho dù thị trường địa ốc không thiếu sản phẩm và tổng diện tích nhà ở không ngừng tăng lên tới 86,8 triệu mét vuông nhà ở theo số liệu của năm ngoái. Về chính trị, ngày hôm nay, gần 1.400 đại biểu dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 tiến hành bầu 200 ủy viên chính thức và dự khuyết Ban chấp hành Trung ương. Số các ứng viên cao hơn số người được bầu từ 15 đến 20%. Các ủy viên chính thức sẽ bầu ra 17 ủy viên Bộ Chính trị và Tổng Bí thư vào ngày mai 18 tháng Giêng. Theo AFP, không một ai chờ đợi là sẽ có những thay đổi quan trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục đường hướng hiện nay, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng, tiến hành cải cách ở mức độ tối thiểu và luôn luôn lo ngại diễn biến hòa bình. Một nhà ngoại giao nước ngoài cho rằng, cách thức duy nhất để thúc đẩy Đảng Cộng sản Việt Nam tiến về phía trước là phải có nhiều lựa chọn trong nội bộ đảng. Đó là cách tiếp cận vấn đề thực tế từ ngữ trong nguyên văn. Theo giới quan sát, Đại hội 11 diễn ra vào lúc Việt Nam đang phải đối phó với nạn lạm phát và thâm hụt cán cân thương mại gia tăng. Các công ty thẩm định tài chính hạ điểm tín nhiệm vì cho rằng hệ thống ngân hàng và tài chính của Việt Nam rất mong manh. AFP đưa ra nhận xét là thái độ bức xúc, xen lẫn cam chịu đang ngự trị trong tâm trí người dân Việt Nam trước nạn tham nhũng có hệ thống. Đảng Cộng sản Việt Nam đã hứa nhiều lần đấu tranh diệt trừ, nhưng tệ nạn tham nhũng ngày càng lan rộng trong đảng cầm quyền, trong bộ máy nhà nước và xuống đến tận nhân viên giao thông công chính ở huyện lỵ nhỏ, xa xôi.
Indonesia kêu gọi ASEAN và Trung Quốc phải đi tới một bộ luật ứng xử chung tại Biển Đông. Lo ngại căng thẳng tại Biển Đông có thể đưa đến xung đột võ trang Indonesia với tư cách là chủ tịch luân lưu của Hiệp hội ASEAN, kêu gọi các nước Đông Nam Á và Trung Quốc phải nhanh chóng đạt được một bộ luật ứng xử chung có tính cách trói buộc. Ngoại trưởng Martti Natalegawa cảnh báo nguy cơ tình hình diễn biến phức tạp, vượt tầm kiểm soát. Theo AFP, hôm nay 17 tháng Giêng, Ngoại trưởng Indonesia tuyên bố Hiệp hội ASEAN và Bắc Kinh cần phải khẩn cấp đạt một thỏa thuận về cách ứng xử chung tại Biển Đông. Một bộ luật trói buộc là nhu cầu cấp thiết để ngăn chặn trước nguy cơ xảy ra xung đột. Tuyên bố với báo chí bên lề cuộc họp cấp Ngoại trưởng ASEAN tại Medana, đảo Lombok vào thứ Hai hôm nay, Ngoại trưởng Martti Natalegawa nhận định là từ khi ASEAN và Trung Quốc đồng ý tìm một bộ luật ứng xử chung đến nay, 9 năm đã trôi qua, đã đến lúc đàm phán phải đi đến những kết quả cụ thể. Ngoại trưởng Indonesia cho rằng, nếu để tình trạng bất đồng kéo dài, nó sẽ đưa đến những hệ quả phức tạp không cần thiết. Những tranh chấp tại Biển Đông đã làm căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt là với Việt Nam. Ngoại trưởng Indonesia cũng nhắc đến trường hợp tranh chấp trên biển Hoa Đông gây va chạm giữa Bắc Kinh và Tokyo, cũng như trường hợp giao tranh giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vào tháng 11 năm ngoái. Là chủ tịch ASEAN trong năm nay, Ngoại trưởng của Indonesia nói rằng phải thúc đẩy cuộc đàm phán ASEAN-Trung Quốc vào một con đường mới, khẩn cấp, không thể ù lì như trước vì thế giới và khu vực đều đang đi tới. Cùng tham gia hội nghị tại Lombok, Tổng thư ký ASEAN ông Surin Bitswan nói rằng Trung Quốc muốn một giải pháp và ASEAN cũng đang tìm một lập trường chung. Theo AFP, thì ASEAN muốn giải quyết xung khắc bằng giải pháp đa phương, trong khi đó Trung Quốc chủ trương song phương. Một trong những nguyên nhân cản trở bộ luật ứng xử chung là do thái độ của Trung Quốc, e dè không muốn đối đầu với toàn khối ASEAN. Hãng Reuters cho biết thêm là tình hình Biển Đông sẽ được đưa ra thảo luận vào hội nghị thượng đỉnh ASEAN với ba nước, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuối năm nay tại Bali. Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chuẩn bị thăm viếng Hoa Kỳ, giới phân tích chờ đợi Washington tỏ thái độ ủng hộ ASEAN như là bức tường thành đối đầu với thế mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc trong khu vực. Hôm nay cũng là ngày cách nay đúng 36 năm, Trung Quốc đưa quân đánh chiếm đảo Hoàng Sa và xảy ra một cuộc hải chiến với quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng Giêng năm 1974.
Bắc Kinh bác bỏ tin Trung Quốc đang chuẩn bị đưa quân sang Bắc Triều Tiên, và hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định là Bắc Kinh không có kế hoạch đưa quân sang Bắc Triều Tiên như tin đã được Nhật báo Chosun Inbo của Hàn Quốc đăng tải cách nay hai hôm. Về phần mình thì một quan chức trong Bộ Quốc phòng Trung Quốc xin được giấu tên cũng đã xác định với nhật báo Anh ngữ Global Times được ấn hành tại Bắc Kinh là xin trích Trung Quốc sẽ không gửi cho dù chỉ là một người lính ra nước ngoài nếu như không có sự đồng thuận của Liên Hiệp Quốc. Hết lời dẫn, ngày 15 tháng Giêng vừa qua, nhật báo Chosun Inbo phát hành tại Seoul cho hay là Bắc Kinh đang đàm phán với Bình Nhưỡng về khả năng đưa quân sang đóng tại Bắc Triều Tiên. Vẫn theo nguồn tin trên thì thậm chí Trung Quốc đã gửi quân đến đặc khu kinh tế Khajin Songbong, cách không xa biên giới giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc và với Nga. Một số tập đoàn của Trung Quốc và Nga đã đầu tư vào đặc khu kinh tế Khajin Songbong. Ngoài việc bảo vệ các cơ sở của Trung Quốc tại khu vực thì đối với Bắc Kinh, đây còn là một cánh cổng mở ra cửa biển Nhật Bản. Hàn Quốc trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo, theo đó thì vào đêm hôm 15 tháng 12 năm ngoái, đã có khoảng 50 xe thiết giáp của Trung Quốc được gửi đến thành phố Haeribyeong, một tỉnh thuộc Bắc Hamgyong của Bắc Triều Tiên, cách đặc khu kinh tế Khajin Songbong khoảng 50 cây số. Tờ Chosun Inbo cũng trích lời một quan chức của Hàn Quốc đặc trách về vấn đề an ninh, theo đó thì bên cạnh các quyền lợi kinh tế của Trung Quốc tại đặc khu Khajin Songbong, Bắc Kinh còn lo ngại trong trường hợp tình hình Bắc Triều Tiên đột ngột thay đổi thì sẽ có một làn sóng tị nạn tràn sang biên giới Trung Quốc, và mối lo ngại này có thể giải thích vì sao Trung Quốc đã đưa quân sang Bắc Triều Tiên.
Chủ tịch Trung Quốc chuẩn bị công du nước Mỹ và thừa nhận có nhiều vấn đề dị biệt và nhạy cảm trong quan hệ với Hoa Kỳ. Một ngày trước khi lên đường sang Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đề cập với báo chí Mỹ những vấn đề mà ông gọi là nhạy cảm và khác biệt, đè nặng lên quan hệ hai nước. Danh sách này rất dài, từ kinh tế đến thương mại, từ xung khắc tại Thái Bình Dương cho đến Đài Loan Tây Tạng. Trả lời phỏng vấn của hai nhật báo lớn tại Mỹ, Washington Post và Wall Street Journal, về hiện trạng trong mối quan hệ song phương, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tuyên bố rằng không thể phủ nhận là hai bên có nhiều điểm bất đồng và nhạy cảm. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ đến Washington vào ngày thứ Ba, 18 tháng Giêng, không nói chi tiết những vấn đề nhạy cảm đang đè nặng lên quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng theo báo chí Mỹ thì trong năm qua, danh sách các hồ sơ xung khắc giữa hai thủ đô rất dài. Chính sách tiền tệ của Trung Quốc, thâm thủng thương mại của Hoa Kỳ, kế hoạch bán vũ khí tối tân cho Đài Loan của Mỹ, chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, giải Nobel Hòa Bình của nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba, chính sách hạn chế tự do thông tin trên mạng Internet tại Trung Quốc, hồ sơ Bắc Triều Tiên và xung khắc trên biển Thái Bình Dương, v.v. Lập luận của Chủ tịch Trung Quốc là hai bên phải duy trì phương hướng phát triển quan hệ song phương, gia tăng trao đổi, tăng cường tin cậy lẫn nhau và quản lý khéo léo các hồ sơ tế nhị, cũng như tạo điều kiện tốt cho hợp tác dài lâu, v.v. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh là đã đến lúc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên sau vụ pháo kích vào một đảo của Hàn Quốc ngày 20 tháng 11 năm ngoái. Chuyến công du từ thứ Ba cho đến thứ Sáu là chuyến thăm nước Mỹ đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhậm chức cách nay đúng 2 năm. Trong khi đó thì dân chúng Trung Quốc tỏ ra bi quan về quan hệ Mỹ-Trung. Nhân sự kiện ông Hồ Cẩm Đào công du Hoa Kỳ, báo Trung Quốc China Daily, tức là bản tiếng Anh của Nhân dân Nhật Báo, thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến có 1.443 người. Theo kết quả thì hơn 50% người được hỏi cho là quan hệ hai bên đang suy thoái. 40% nói rằng quan hệ đang xấu, và trong số những người này, 80% đổ lỗi cho phía Mỹ. Ngược lại, một kết quả thăm dò do Viện Horizon Research Consultancy Group thực hiện tại Mỹ cho thấy, có đến 90% người Mỹ thẩm định quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng. Các hồ sơ quan trọng trong mối quan hệ này là tình hình bán đảo Triều Tiên, Đài Loan, thâm thủng cán cân thương mại và giá trị thấp của đồng tiền Trung Quốc.
Phương Tây sẵn sàng giúp đỡ Tunisia để tổ chức bầu cử tự do. Sáng nay, cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ông John Brennan cho biết là Washington sẵn sàng giúp đỡ Tunisia để tổ chức bầu cử tự do, một cuộc tuyển cử mà theo Nhà Trắng phản ánh nguyện vọng của người dân, và viên chức này nhấn mạnh là Hoa Kỳ hoan nghênh lòng dũng cảm của người dân Tunisia, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giữ thái độ kiềm chế, tránh để xảy ra bạo động. Hết lời dẫn. Về phần mình thì Ngoại trưởng Hillary Clinton trong một thông cáo đã được công bố vào tối ngày hôm qua cũng cho biết là Hoa Kỳ yên tâm trước các diễn tiến gần đây tại Tunisia và tin tưởng vào những cam kết cởi mở của Thủ tướng Ghannouchi cũng như của Tổng thống lâm thời Fouad Mebazaa. Sau Hoa Kỳ đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã đưa ra đề nghị tương tự với mục đích nhằm nhanh chóng tái lập ổn định tại Tunisia. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng châu Âu cũng đã ca ngợi quyết tâm hướng đến dân chủ và tự do của cả một dân tộc. Ngoài ra thì Bruxelles cũng đang tìm cách để đẩy mạnh quan hệ với chính quyền Tunis trong tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và chính trị. Về tình hình nội bộ Tunisia thì trên nguyên tắc vào ngày hôm nay, Thủ tướng Ghannouchi sẽ tuyên bố thành phần chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp trước cuộc tuyển cử được dự chủ tổ chức trong 2 tháng sắp tới. Và theo nguồn tin thông thạo được AFP trích dẫn thì có rất nhiều khả năng các đảng phái thân cận với Tổng thống vừa bị lật đổ ông Ben Ali sẽ không tham gia thành phần chính phủ mới Tunisia. Thủ tướng Ghannouchi có khả năng mời một số các gương mặt nổi bật của xã hội dân sự Tunisia tham dự nội các mới. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát thì trước mắt chưa có một lực lượng chính trị nào có thể đóng một vai trò nổi bật trên sân khấu chính trị Tunis hiện nay.
Tự thiêu tại Ai Cập và Algeria gây lo ngại bạo loạn xã hội tiếp theo cuộc cách mạng qua lại tại Tunisia. Trước trụ sở Quốc hội Ai Cập, một người đàn ông đã tẩm xăng tự thiêu vào ngày thứ Hai hôm nay, 17 tháng Giêng. Tại Algeria, 4 thanh niên cũng tìm cách phản đối bằng cách tự thiêu, với kết quả là 1 người chết, 3 người bị phóng nặng. Các hành động tuyệt vọng này làm người ta nhớ lại trường hợp một thanh niên Tunisia vì phẫn uất bất công xã hội đã tự thiêu ngày 17 tháng 12, 2010, tức là cách nay đúng 1 tháng, và gây ra cuộc cách mạng qua lại lật đổ nhà độc tài Ben Ali. Theo AFP trích dẫn một nguồn tin từ Quốc hội Ai Cập, thì một người đàn ông đã đến trước trụ sở Quốc hội vào sáng nay, tắm xăng lên người và châm lửa đốt. Một cảnh sát viên đứng gần đó đã vội vàng dập tắt ngọn lửa và gọi xe cứu thương đưa nạn nhân vào bệnh viện. Hãng tin chính thức MENA xác nhận sự kiện này, nhưng không cho biết tình trạng của người tự thiêu ra sao. Nạn nhân được biết là chủ nhà hàng ở Kantara gần kinh đào Suez. Hãng tin MENA thuật lại là do không nhận được phiếu mua bánh mì cung cấp cho quán ăn của ông, nên ông đã tự thiêu để phản đối. Tại Algeria, một người đàn ông cũng đã tự thiêu chết tại một thành phố sát biên giới Tunisia. Nạn nhân trước đó đã cùng với khoảng 20 người nữa biểu tình trước tòa thị chính của thành phố Bukhara để phản đối viên thị trưởng từ chối tiếp dân, xin nhà ở và xin việc làm. Theo AFP, người đàn ông Algeria này phản đối thái độ mà dân địa phương gọi là xem thường dân chúng của đại diện chính quyền địa phương. Từ thứ Tư đến cuối tuần đã có 3 trường hợp tự thiêu khác tại Algeria, trong đó có 2 người tuyệt vọng vì thất nghiệp hoặc không tìm ra nhà ở cho gia đình. Người thứ ba, một thanh niên 27 tuổi, tự thiêu trước cơ quan an ninh tỉnh Sihan nhưng không rõ lý do. Ngày 17 tháng 12 năm ngoái, một thanh niên Tunisia 26 tuổi bán hàng rong tự thiêu chết. Cái chết của anh đã gây ra một làn sóng phản đối khắp nước và đưa đến việc lật đổ Tổng thống Ben Ali. Ai Cập, Algeria và nhiều nước Trung Cận Đông đang bị căng thẳng xã hội do tình trạng thất nghiệp và vật giá leo thang. Biến cố tại Tunisia đã được giới trẻ Algeria và Ai Cập đón mừng. Hàng chục người Ai Cập đã đến trước sứ quán Tunisia tại Cairo hôm thứ Sáu với khẩu hiệu "Hãy lắng nghe Tunisia, sẽ đến lượt Ai Cập".
Sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ trước khi công du Washington, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đề cập đến vấn đề quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và sự cần thiết phải cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế. Một trong những lý do mà lãnh đạo Trung Quốc đề cập đến hồ sơ này là nhằm giảm bớt áp lực của Mỹ và phương Tây đòi Bắc Kinh phải nâng giá nhân dân tệ, qua đó tạo điều kiện cho cạnh tranh thương mại bình đẳng. Theo giới chuyên gia, các biện pháp mà Trung Quốc tiến hành nhằm quốc tế hóa đồng tiền quốc gia nằm trong một chiến lược lâu dài, nhưng trước mắt Bắc Kinh chưa sẵn sàng từ bỏ việc kiềm giữ giá trị đồng tiền thấp, đặc biệt so với đô la Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama và các nghị sĩ Mỹ cho rằng giá trị nhân dân tệ thấp là nguyên nhân dẫn đến mất cân đối trong cán cân thương mại song phương. Trong tháng 11 năm ngoái, nhập siêu của Hoa Kỳ từ Trung Quốc lên đến 25,6 tỷ đô la. Trong khi đó, theo Trung Quốc, đây là kết quả của phân công lao động quốc tế và những hạn chế của Washington trong việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Dưới áp lực của phương Tây, tháng 6 năm ngoái, Trung Quốc đã cho nới rộng biên độ dao động tỷ giá nhân dân tệ và đô la Mỹ. Nhờ vậy, giá trị đồng tiền Trung Quốc tăng 3,6%. Mặt khác, cùng với sự phát triển về kinh tế, Bắc Kinh cũng muốn quốc tế hóa nhân dân tệ, tăng thêm sức mạnh và mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc, giảm bớt tình trạng phụ thuộc vào đô la Mỹ hay euro, đồng thời cũng tránh được những áp lực đòi điều chỉnh tỷ giá từ phía các đối tác thương mại. Giới chuyên gia Trung Quốc cho biết tiến trình quốc tế hóa nhân dân tệ đã được thực hiện từ 15 năm nay. Tháng 7 năm 2009, Bắc Kinh thí điểm dùng nhân dân tệ trong giao dịch thương mại ở một số vùng biên giới. Chương trình này sau đó được áp dụng cho các đối tác ở Hồng Kông và Macau, cũng như trong một số nước ASEAN. Vào cuối năm ngoái, Trung Quốc và Nga đã ký thỏa thuận dùng nhân dân tệ và rúp để thanh toán thương mại, thay vì dùng đô la Mỹ. Để mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ ra bên ngoài biên giới, Bắc Kinh còn từng bước giảm bớt các hạn chế di chuyển vốn. Chính các biện pháp kiểm soát này đã giúp Trung Quốc tránh được hiện tượng các nhà đầu tư bất ngờ rút vốn ồ ạt, giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Cuối năm 2010, Bắc Kinh đã cho phép các nhà xuất khẩu Trung Quốc được quyền giữ lại phần thu nhập ngoại tệ để mua sản phẩm và đầu tư ở nước ngoài. Trong khuôn khổ một kế hoạch thí điểm, các doanh nhân ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang được phép đầu tư ra nước ngoài khoảng 200 triệu đô la mỗi năm. Một chuyên gia kinh tế tại ngân hàng HSBC cho rằng, biện pháp này là dấu hiệu báo trước về khả năng chuyển đổi của đồng nhân dân tệ trong các tài khoản vốn. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng thừa nhận là còn phải chờ đợi nhiều năm nữa thì nhân dân tệ mới có thể trở thành một đồng tiền dự trữ quốc tế như đô la Mỹ hay euro. Ông cũng chỉ trích hệ thống tiền tệ hiện nay với vai trò thống trị của đô la Mỹ là một sản phẩm của quá khứ. Theo ông Alistair Tocton thuộc công ty tư vấn IHS Global Insight, được AFP trích dẫn, thì mục đích của việc tự do hóa các tài khoản vốn là để thúc đẩy việc dùng nhân dân tệ như một đồng tiền quốc tế, đồng thời để làm dịu những căng thẳng về tỷ giá trước cuộc viếng thăm Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Thế nhưng các biện pháp của Bắc Kinh không làm dịu được sự bực bội của các dân biểu Mỹ. Một ngày trước khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Washington, ngày hôm nay, ba thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đệ trình một dự luật cho phép chính quyền đáp trả những bất cân đối về tiền tệ có tác động tiêu cực và bất công đối với ngoại thương của Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thùy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thành Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A về vấn đề sửa đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tiếp theo đó là cuộc sống muôn màu, quả cầu vàng 2011, Inception thất bại, mạng xã hội thắng lớn, Tuấn Thảo giới thiệu. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Pháp không dự báo được sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ Ben Ali tại Tunisia. Nhà báo Nguyễn Văn Quy từ Paris phân tích và trả lời các câu hỏi của RFI Việt ngữ. Bốn mươi tám giờ sau khi tổng thống Tunisia ông Ben Ali phải khẩn cấp chạy trốn, tại Pháp nhiều tiếng nói chỉ trích chính phủ không nắm vững tình hình biến động nhanh chóng tại thuộc địa cũ. Dân biểu đảng xã hội Arnaud Montebourg, một trong những tiếng nói được chú ý tại quốc hội, nhận định là châu Phi đã tỉnh ngủ trong lúc nước Pháp thụt lùi, đánh mất uy tín của mình. Đô đốc Jacques Langsat, nguyên là đại sứ Pháp tại Tunis từ năm 1995 đến năm 1999, thẩm định là từ một tháng nay, Pháp đã đánh giá quá thấp quy mô cách mạng qua lại và đã phân tích sai lầm về khả năng có thể giúp Ben Ali bám lấy quyền lực. Trong khi đó thì theo báo chí Pháp, có nhiều dấu hiệu cho thấy là Hoa Kỳ đã chuẩn bị trước và sắp xếp cho sự thay đổi tại Tunisia. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Quy tại Paris. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Quy. Thưa anh, ba ngày sau khi Tổng thống Tunisia Ben Ali bỏ chạy, thì công luận tại Pháp từ báo chí cũng như là giới cựu ngoại giao và cánh tả đều nói là Pháp đã không tiên liệu được cái tình hình biến chuyển nhanh chóng tại Tunisia. Tổng thống Ben Ali đã tẩu thoát một cách nhanh chóng và bất ngờ trước cái làn sóng biểu tình của thanh niên. Thì thưa anh, cái chỉ trích đó có cơ sở hay không?
Cái tình hình bên Tunisia đó, bên Pháp này người ta nắm rất là vững. Nhưng mà nói về cái chuyến đi mà cái sự mà tẩu thoát gấp rút của Tổng thống Ben Ali mà chính phủ Pháp không biết cái đó thì cũng không đúng đâu. Tại vì thực sự cái ban mà nhà trực tiếp về ngoại giao vấn đề mà lo về vấn đề của đối ngoại đó, họ biết rất là rõ tình hình. Nhưng mà tại vì chính phủ Pháp hiện nay không có chính sách rõ rệt về vấn đề Bắc Phi thôi chứ không phải là họ không biết. Chẳng hạn như là cái chuyện Tổng thống Ben Ali đó là từ trước đến nay đó là một người có nói, thể nói là thân cận với là chính phủ Pháp, nhất là dưới thời kỳ Tổng thống Jacques Chirac, có thể nói là hai người bạn nữa. Nhưng mà từ khi Tổng thống Nicolas Sarkozy lên cầm quyền đó, thì ông có một cái chính sách khác đối với châu Phi và Bắc Phi. Tức là ông không hỗ trợ các chế độ độc tài nữa. Chẳng hạn như bên Côte d'Ivoire vừa rồi đó thì có chính phủ Pháp hoàn toàn không ủng hộ ông bắt buộc. Và bên hiện giờ Tunisia và trong tương lai sẽ Algeria, chính phủ Pháp không ủng hộ các chế độ mà tự nhiên là dân chủ nhưng mà độc tài với dân chúng. Thành ra Tổng thống Sarkozy có cái đường lối như vậy. Là riêng về tại vì trường hợp Tunisia đó, sự mà sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Ali này có thể nói là một bất ngờ đối với Pháp thật. Tại vì chính phủ Pháp không ngờ là Ben Ali là bỏ chạy. Thường thường là những chế độ như vậy là người ta cố gắng duy trì rồi dùng áp lực rồi bắt đầu thương lượng này nọ. Thì đây cú này đi một cái cũng bất ngờ, hoàn toàn là bất ngờ. Nhưng mà phân tích lại thì thấy rõ ràng có một cái sự tổ chức dàn xếp rõ ràng mà nước Pháp kỳ này là không có được nhúng tay vô. Tại là bây giờ hiện nay đó phải nói thẳng là Hoa Kỳ với lại các quốc gia Ả Rập, mà đặc biệt là với quốc gia Libya đó của tổng thống Gaddafi đó, họ dàn xếp cái chuyến đi của tổng thống Ben Ali này tàu thoát ra khỏi Tunisia. Người Pháp hoàn toàn không có vai trò gì trong cái cuộc này.
Thưa anh Nguyễn Phong Vy, anh có thể cho phân tích thêm cho thính giả được rõ, tại vì ba ngày trước khi mà tổng thống Tunisia phải bỏ chạy đó, thì tại Hạ viện Pháp, ngoại trưởng của Pháp là bà Michel Alliot-Marie còn đề nghị là Pháp có thể giúp hay là duy trì trật tự tại Tunisia, thưa anh.
ngoài khan đúng, tại vì thực sự đó là cái chương trình hợp tác giữa chính phủ Tunisia Pháp nó có từ lâu rồi, tức là vấn đề an ninh đó, là chính phủ Pháp là tài trợ giúp đỡ đào tạo những nhân viên mà an ninh của các quốc gia Bắc Phi, chúng ta riêng thì Tunisia, cả Maroc, Algeria nữa. Đây là cái chương trình mà có từ lâu rồi, nhưng mà tại vì đây là bà ngoại trưởng này, bà mới lên ngồi đây mấy tháng, thành ra bà không nắm vững tình hình lắm. Tại vì thật sự cái chuyện mà theo dõi này đó là trước đó là của tổng của bộ trưởng Bernard Kouchner, trước đó nữa thì có những người khác thì họ nắm rất vững tình hình. Tại vì đây là cái chương trình hợp tác, tại vì bà Aliot Marie đó, bà hy vọng rằng nếu mà chính phủ Pháp đào tạo được cái thành phần mà bảo vệ mà an ninh mà đã xây dựng của một chế độ dân chủ cho Tunisia đó, thì họ sẽ dùng những biện pháp mà ngăn chặn biểu tình một cách ôn hòa hơn thay vì dùng bạo lực. Tại vì thực sự nước Pháp là nước có kinh nghiệm về vấn đề này. Tại vì bên Pháp là những chuyện mà xuống đường mà người ta dân chúng ném đá vào chính quyền, hay là đốt xe, hay là phá hoại các cửa tiệm trong các thành phố lớn đó, thì chúng người Pháp rất là quen thuộc. Họ muốn đào tạo cho bên Tunisia đó, tới cảnh sát Tunisia là cái phong cách để làm sao ngăn trở những cái người thành phần bạo động trong những cuộc biểu tình này. Nhưng mà cái trường hợp này đó là chỉ dành đối với quốc gia phát triển của châu Âu và cái tâm lý của một cái quốc gia mà nó đã phát triển, tức là tôn trọng người khác. Còn riêng tại Tunisia là một quốc gia bị kèm kẹt từ lâu, cái sự mà nổi giận của dân chúng nó khác cái sự nổi giận của dân chúng của một quốc gia nó giàu có. Tại vì trong một quốc gia bị kèm kẹt lâu ngày đó thì như cái nồi súp bắp nó nổ thì nó sẽ không có một cái hạn chế nào hết, người ta sẵn sàng liều mạng để mà làm những cái gì mà người ta muốn. Mình thấy trong trường hợp này chính phủ Pháp hoàn toàn là như là đứng bên lề cái sự nổi dậy của người dân chúng Tunisia.
Như anh vừa nói bên trên là Hoa Kỳ đã dàn xếp tất cả cho cái chuyến ra đi của ông Ben Ali, thì với tư cách là một nhà báo độc lập thì theo anh thì báo chí Pháp nói chung đã có những cái cơ sở nào để có thể khẳng định như vậy hoặc là suy đoán như vậy thưa anh?
Phần báo chí Pháp thực sự không có cơ sở nào hết, tại vì họ chỉ nhìn qua sự kiện họ mới phân tích, chứ trước đó họ không biết được. Chúng ta phải nhớ là cách đây mấy ngày đó, bà ngoại trưởng Hoa Kỳ là Hillary Clinton, bà đi qua một chuyến bên các quốc gia Ả Rập. Bà tham khảo nói là bây giờ các chính phủ Ả Rập ngày nay đó, các chính phủ mà Hồi giáo Ả Rập đó, ngày nay phải cải tổ cái lối tổ chức xã hội của họ. Tức là không thể nào dùng chính quyền đàn áp tất cả mọi cuộc nổi dậy, như là đòi hỏi vấn đề quyền lợi hoặc là đòi hỏi vấn đề dân chủ, tự do dân chủ. Các quốc gia Ả Rập Hồi giáo đó muốn mà có một sự trường tồn đó, tức là muốn ổn định lâu dài đó, thì phải cởi mở xã hội, phải phát triển đất nước và phải tán quyền, tức là phải cho dân chúng có quyền hành hơn, chứ không phải tập trung quyền hành độc tài như các quốc gia hiện nay. Mình phải nói thẳng là các quốc gia Trung Đông mà Ả Rập đó, mà Hồi giáo đa số là quốc gia độc tài, chỉ có một vài quốc gia có vẻ dân chủ thôi, thì trong đó có trường hợp như Iraq hiện nay chính phủ Mỹ đang muốn có trường hợp đó. Còn các quốc gia khác chỉ có dân chủ bề ngoài, tức là được sự ủng hộ các quốc gia phương Tây, nhưng mà trong tổ chức xã hội của họ rất là chuyên chế. Chính vì vậy đó, cái sự mà bực bội của dân chúng mà không có tìm được việc công an việc làm, đồng thời không có, họ không thấy tương lai của họ đó, thì họ không chấp nhận được. Nhưng mà tại vì họ bị kèm kẹp và áp bức, thành ra họ chịu đựng. Nhưng đến lúc nào đó cái nồi súp bắp đó mà nó bị mất cái van mà xả hơi đó, thì nó sẽ nổ bùng ra như trường hợp ở Tunisia. Và người ta đang lo âu trong tương lai sẽ xảy ra tại Egypt, Ai Cập và Algeria. Thành ra chính vì vậy bà Hillary Clinton, tức là người Mỹ, họ có một cái chiến nhìn lâu dài. Họ nói nếu mà các quốc gia Ả Rập Trung Đông đó, mà muốn có giữ được ổn định lâu dài thì phải cởi mở dân chủ hơn nữa. Mà trường hợp mà của Tunisia đó là chính phủ Mỹ đã can thiệp để cho ông Ben Ali này đi vượt thoát một cách an toàn. Tại vì bà ta cũng sợ trường hợp xảy ra như trường hợp như Iraq là dân chúng nổ lên sẽ bắt rồi sẽ giết, như trường hợp là đang bắt một vài người của Ben Ali mà đã xử rồi tại Tunisia. Thật ra bà cũng sợ, thật ra họ dàn xếp nhưng mà không trực tiếp, tức là chính phủ Mỹ can thiệp với lại hợp tác với chính quyền của nhà độc tài Gaddafi đó, để dàn xếp làm sao đưa một chiếc trực thăng chở tổng thống Ben Ali này ra cái đảo Man, từ đó có một cái máy bay nhỏ khác đưa ông ta qua bên Qatar và sau đó mới chuyển qua Jeddah. Cái chuyện mà thương lượng để mà ông Ben Ali được tị nạn bên Ả Rập Saudi đó cũng do người Mỹ nhúng tay vào, chứ không phải tự nhiên mà bên chính quyền Arabia Saudite mà tự nhiên cho ông ta tị nạn đâu.
Thưa anh, diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi dân chủ hóa ở các nước Ả Rập hai ngày trước khi Tổng thống Ben Ali cũng đích thân lên đài truyền hình cam kết với phong trào biểu tình là ông đã hiểu cái nguyện vọng của người dân và thông báo rằng mình sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ 6. Tuy nhiên vài tiếng sau ông bỏ chạy. Rồi bây giờ ở bên Algeria và ở bên Ai Cập vào ngày hôm nay cũng có người tự thiêu, thì phải chăng là nó có một cái quan hệ nhân quả nào không? Và người ta có thể kết luận rằng Hoa Kỳ có một cái chiến lược lâu dài tại các nước Ả Rập thưa anh?
Thưa anh, nếu chúng ta không lầm đó, thì khi mà lúc mà Tổng thống Obama lên nhiệm chức đó, ông đi qua Ai Cập, ông có nói là cái cuộc nói chuyện tại Le Caire đó, chính phủ Mỹ sẵn sàng hợp tác với tất cả quốc gia nào nếu mà họ, kể cả độc tài, nếu mà họ chấp nhận dương bàn tay ra thì chính phủ Mỹ sẽ bắt tay. nhưng chính sách này đã thất bại tại vì gần đây đó, sau cuộc bầu cử tại Mỹ mình thấy rằng tổng thống Obama ngày nay đang bị lâm vào tình trạng thiểu số trong cái đa số trong quốc hội, nó thành ra ông ta đã thay đổi chính sách, và chính sách ngày nay ra muốn gây được cảm tình của thế giới đó, nước Mỹ ngày nay phải làm một quốc nước Mỹ tự do và ủng hộ tự do bằng mọi giá, chứ không phải là vì hợp tác với các chế độ độc tài để mình tìm quyền lợi rồi sau đó hy vọng quốc gia sẽ tự cởi mở, cái chuyện đó không xảy ra. Và chính sách đó đã thể hiện qua cái chuyến đi của bà Clinton mới đây đó, là nói thẳng là nước Mỹ ngày nay là dân chủ chứ không có hợp tác với các chế độ, thỏa thuận với các chế độ độc tài để buôn bán như hồi trước mà tổng thống Obama đã đề nghị hồi tại cái cuộc mà tuyên bố tại La Caire 2009. Thế là chính vì vậy mà chính sách mà ngoại giao của Mỹ đã thay đổi hoàn toàn hẳn tại Trung Đông. Mà trường hợp Tunisia này đây là một cái biện pháp mà nước Mỹ muốn thực sự muốn ra tay để mà cảnh cáo các quốc gia khác là phải cải tổ nó, chứ không thì sẽ bị sụp đổ như Tunisia.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy. RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam là một trong năm thị trường địa ốc đang trỗi dậy thu hút nhiều đầu tư nhất.
Indonesia kêu gọi ASEAN và Trung Quốc đi tới một bộ luật ứng xử chung tại Biển Đông.
Bắc Kinh bác bỏ tin nói Trung Quốc chuẩn bị đưa quân sang Bắc Triều Tiên.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thừa nhận quan hệ Trung Mỹ có nhiều vấn đề dị biệt và nhạy cảm.
Phương Tây sẵn sàng giúp Tunisia tổ chức bầu cử tự do.
Tình trạng người dân tự thiêu tại Ai Cập và Algeria gây lo ngại bạo loạn xã hội.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Pháp không dự báo được sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ Ben Ali tại Tunisia. Nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích từ Paris.
Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A về vấn đề sửa đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hôm nay Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bầu Ban chấp hành Trung ương mới và từ Ban chấp hành này sẽ bầu ra tân Tổng Bí thư thay thế ông Nông Đức Mạnh, cũng như chọn trước hai nhân vật sẽ giữ chức Thủ tướng và Chủ tịch nước. Các nhà quan sát trong và ngoài nước không ai chờ đợi bất ngờ về thành phần nhân sự mới, cũng như không ai trông chờ sẽ có những đổi mới về chính trị, nhất là vì đảng dứt khoát không từ bỏ độc quyền lãnh đạo. Nhưng ngay cả trong lĩnh vực kinh tế cũng không chắc là sẽ có những thay đổi lớn, thậm chí lại có bước lùi về đường lối. Tuy rằng đại hội đảng lần này có vẻ như chỉ là nhằm trình bày trước công luận một bộ mặt đoàn kết, ổn định của ban lãnh đạo đảng, nhưng trong các phiên thảo luận công khai trong những ngày họp đại hội vừa qua, nhiều đại biểu đã cho rằng phải quyết liệt chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, bởi vì giữ nguyên mô hình hiện tại có nghĩa là dành lại phần rủi ro cho các thế hệ tương lai, như tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Vũ Hồng Khanh. Sau vụ gần như phá sản của tập đoàn Vinashin, một trong những vấn đề thường được nêu lên tại đại hội đó là vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp này thu hút đến 40% vốn đầu tư, nhưng chỉ đóng góp khoảng 25% GDP. Nhưng ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã đặt vấn đề về một điều căn bản hơn. Đó là bản dự thảo cương lĩnh, chủ trương nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang theo đuổi là một nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, giống như đã ghi trong cương lĩnh năm 1991. Ông Võ Hồng Phúc đặt câu hỏi, Liên Xô, Đông Âu theo mô hình ấy đã thất bại, Việt Nam rút ra bài học và đã thành công, bây giờ sao lại bỏ đi? Ông phân tích tiếp, quá trình phát triển sau cương lĩnh 1991, Đảng đã rút ra là phải xây dựng một nền kinh tế trên cơ sở đa sở hữu, bây giờ lại bỏ đi, tư nhân còn ai dám đầu tư nữa. Mối lo ngại của ông Võ Hồng Phúc được một số đại biểu khác chia sẻ. Theo tờ Sài Gòn Giải Phóng Online, đại biểu Cao Viết Sinh thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định rằng, nền kinh tế Việt Nam hiện nay gồm nhiều thành phần, trong đó có doanh nghiệp tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đã xác định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển đất nước. Vì vậy, việc nêu rõ công hữu tư liệu sản xuất có thể gây lo ngại cho các loại hình doanh nghiệp vừa nêu. Còn đại biểu Nguyễn Văn Thuận, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho rằng, đảng đang tự mâu thuẫn với chính mình khi xác định thời kỳ quá độ có mô hình kinh tế thị trường. Nếu xác định công hữu về tư liệu sản xuất thì lại đi ngược với kinh tế đa sở hữu. Ông Thuận cho rằng, không thể nào trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư nước ngoài khuyến khích doanh nghiệp tư nhân nếu vẫn giữ nguyên nội dung đó. Đây đúng là một bước thụt lùi về đường lối, theo như nhận định của chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Nga trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ sau đây. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, ngay trong buổi khai mạc thì Tổng bí thư Đảng Nông Đức Mạnh cũng đã kêu gọi là cần phải đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Nhưng mà dưới con mắt của một chuyên gia kinh tế thì theo ông, mô hình kinh tế này phải được thay đổi như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng cái việc mà thay đổi mô hình ở đây thì phải hiểu cái mô hình mà người ta hiểu là thế nào. Dư luận các học giả trong thời gian vừa qua đã bàn rất là nhiều đến cái gọi mô hình bây giờ. Cái mô hình bây giờ là cái mô hình mà tăng trưởng dựa vào quá nhiều vào vốn, vào đầu tư mà không đẩy mạnh được cái năng suất lao động, cái phần tham gia của lao động, của năng suất thì nó thấp. Thế thì người ta nói là thay đổi cái mô hình là thay đổi theo cái kiểu như thế, chứ không phải là cái mô hình kiểu là phải đặt kinh tế tư nhân là cái chủ chốt và quốc doanh bớt đi. Bởi vì thực sự vấn đề cốt lõi là nếu mà để cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển một cách tốt đẹp ấy, không phải là chỉ có nói rằng họ được bình đẳng, mà phải bình đẳng thật sự. Nguồn lực của xã hội phải phân bổ cho những doanh nghiệp, cho những người mà sử dụng cái nguồn lực ấy tốt nhất. Làm được cái đó thì tự nhiên là cái gọi là mô hình kinh tế là nó hiệu quả, nó sẽ đạt được. Tất nhiên là cũng còn có những chuyện như là nhập siêu quá lớn, vân 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 vân, thì cái đó là phải cũng giải quyết cái chuyện cơ bản đó. Bởi vì khi nhập siêu thì chính cái khu vực kinh tế của nhà nước ấy là cái ông đầu tiêu nhất, cái ông mà gây ra những căn bệnh đấy. Thế thì hô hào chuyển đổi cái mô hình sang tăng trưởng từ chỗ là làm ít giá trị gia tăng chỉ là về rộng, bây giờ chuyển sang bề sâu, người khác nói rất là dễ, nhưng mà làm mới là khó. Mà làm khó, nó bị chặn ở một chỗ là người ta vẫn coi là cái khu vực kinh tế nhà nước là giữ vai trò chủ đạo. Thậm chí ở trong cái cương lĩnh mà người ta đưa ra là còn có một bước thụt lùi nữa, là đặt trong tương lai là nền kinh tế là phải dựa chủ yếu trên những cái sở hữu công về tư liệu sản xuất chủ yếu. Đấy là một bước thụt lùi khá xa so với những cái đã đạt được trong 5-7 năm vừa qua. Thì tôi nghĩ rằng là với cái mô hình gốc của nó như thế thì khó mà có thể đạt được cái gọi là mô hình tăng trưởng hiệu quả mới sâu, chứ không phải là về rộng như bây giờ. Tức là nguyên một cái chuyện đấy cũng đã là có một cái mâu thuẫn hết sức là kỳ quặc.
Dạ, thì trong cái điều kiện mà họ vẫn duy trì cái vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước á, thì có nhiều người họ yêu cầu là phải quản lý một cách hiệu quả hơn những tập đoàn kinh tế như là Vinashin. Theo ông thì nếu mà chúng ta vẫn giữ nguyên cái vai trò chủ đạo á, thì cái việc quản lý nó có thực sự được hiệu quả hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng chắc chắn là người ta sẽ phải học một bài học về Vinashin, và chắc chắn người ta sẽ phải theo dõi, phải siết chặt hơn nữa việc quản lý, và cũng có thể cải thiện được một phần nào cái hoạt động, cái tính hiệu quả của các cái doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn này. Nhưng mà đặt cho nó một cái vai trò chủ đạo thì nghiễm nhiên là kích thích cho nó lợi dụng cái vai trò chủ đạo ấy, và nó sẽ có trăm phương ngàn kế để nó làm cho cái hoạt động của nó thực sự là không có hiệu quả.
Vâng, thì trong cái kỳ đại hội đảng này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bầu một cái ban lãnh đạo mới. Hiện giờ thì chúng ta chưa thể biết dứt khoát là ai sẽ là những lãnh đạo tương lai. Nhưng mà theo ông thì việc thay đổi lãnh đạo nó có sẽ giúp tác động phần nào lên cái tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng không có thay đổi gì lắm, bởi vì thực sự cũng vẫn là những con người đấy. Không có gì thay đổi, thậm chí tôi e ngại rằng nó lại còn xấu đi là khác. Không những là vẫn chỉ theo những cái như là thời năm 1991, mà những cái đạt được từ năm 1991 đến nay thì thậm chí là có những cái đã ghi vào những cái văn kiện nọ của Đảng Cộng sản Việt Nam. những cái bước tiến mà giới chuyên môn coi rằng đấy là một cái bước tiến chút xíu, thì bây giờ cái bước tiến chút xíu đấy cũng bị bỏ đi mà lại quay trở lại những cái chuyện rất là kỳ lạ, bám vào những cái giáo điều mà tôi nghĩ rằng tuyệt đại bộ phận học giả ở trong nước, mà thậm chí tôi nghĩ rằng nếu mà lấy ý kiến chung của các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc là cũng phải có một đa số tuyệt đối là không chấp hành, bác bỏ.
Theo ông, cái hiện tượng mà có vẻ như họ quay trở ngược lại chủ nghĩa Mác Lênin, phải chăng đó là do cái vấn đề quyền lợi, quyền lực hơn là vấn đề ý thức hệ?
Tôi thì không rõ là vì lý do gì mà họ quay trở lại đó. Nhưng mà thực sự tôi cũng không có quá lo lắng về cái chuyện đó. Bởi vì cái chuyện mà nói một đằng làm một nẻo là nó quá thông dụng rồi. Và tôi tin rằng những cái chuyện đấy sẽ không thể là tiến hành và cũng không thể lật ngược lại được xu thế hiện nay.
Vâng, thì có một cái xu thế là như ông nói lúc đầu là dầu sao đi nữa thì trong khu vực kinh tế tư nhân nó vẫn phát triển theo cái kiểu của nó. Và một cái điểm đáng chú ý trong kỳ đại hội lần này đó là đảng có vẻ như sẵn sàng kết nạp những doanh nghiệp tư nhân làm đảng viên. Theo ông thì cái việc này nó có sẽ giúp củng cố cái vai trò của kinh tế tư nhân cũng như nó tạo thêm tin tưởng cho giới đầu tư hay không?
Tôi nghĩ rằng nó cũng không củng cố gì thêm cho cái vai trò của kinh tế tư nhân cả. Mà ở đây đấy, nó là một cái chuyện như tôi trước nói là nói một đằng làm một nẻo. Thực sự là phần lớn học giả ở Việt Nam cũng như là trên thế giới đều hiểu rất là rõ, có thể là họ không nói ra thôi, là cả Trung Quốc và Việt Nam đang vận hành một cái nền kinh tế tư bản chủ nghĩa với một cái sắc thái rất là đặc biệt là có một đảng chính trị lãnh đạo cái nhà nước này. Và đảng đấy tự nhận mình là đảng cộng sản, thì và dùng những cái lý thuyết này học thuyết kia để biện minh cho cái hoạt động của mình. Thế nhưng mà thực sự là cái nền kinh tế nếu mà đúng là gì là Mác Lênin như người ta nói thì có nghĩa là không có thị trường, không có kinh tế tư nhân. Mà bây giờ thì kinh tế quốc doanh ấy, chiếm khoảng 27% của GDP, tăng cái sản lượng công nghiệp của các doanh nghiệp quốc doanh chỉ độ khoảng độ 20% thôi. Và tốc độ tăng trưởng của công nghiệp tư nhân kể cả trong ngoài nước độ khoảng 15-17% một năm. Còn công nghiệp quốc doanh cũng tăng nhưng mà độ khoảng 6-7% một năm. Có một cái độ vênh độ khoảng 10% một năm. Thế thì nếu mà cứ tiếp tục như thế này, 15 năm nữa, 20 năm nữa, thì thực sự là vai trò của các doanh nghiệp quốc doanh không còn nhiều nữa. Và cái chuyện kinh tế là thực sự rất là gì là theo một nền kinh tế tư bản nhưng mà không phải là tư bản dân chủ. Thì cái chuyện mà người ta kéo chủ các doanh nghiệp tư nhân vào đảng cũng là một cái chuyện bình thường, nhất là có lẽ là người ta học cái kiểu của Trung Quốc nữa.
Câu hỏi cuối cùng là theo ông thì cái mục tiêu mà Việt Nam đề ra tức là năm 2020 sẽ trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại, liệu có trở thành hiện thực hay không với cái đường lối kinh tế được duy trì như hiện nay?
Vấn đề ở đây là gì là họ nói rằng về cơ bản là thế nào? Cho nên là tôi nghĩ là với những cái câu chữ mà nó tù mù và nó mập mờ như vậy thì thực sự cũng không đáng để bàn là họ có thể đạt được hay không đạt được, bởi vì những cái tiêu chuẩn mà nó có giá như thế không ai biết nó là thế nào cả, thì 10 năm nữa người ta nói thế nào để được. Nhưng mà để mà đạt thành một nước công nghiệp, nó phải có những cái tiêu chí nhất định. Tôi nói ví dụ như là công nghiệp thì chiếm bao nhiêu phần trăm, dịch vụ chiếm bao nhiêu phần trăm, còn nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp còn chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng sản phẩm quốc nội chẳng hạn. Hay là về lực lượng lao động ở trong khu vực nông nghiệp là chiếm bao nhiêu. Nếu mà đưa ra những chỉ tiêu như thế, tôi nói thí dụ là đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội của nông nghiệp phải dưới 10%, lao động nông nghiệp chỉ còn chính 15% của tổng lao động xã hội chẳng hạn, thì tôi đảm bảo là 15 nó không thể làm được. Và như thế để bằng những cái tiêu chuẩn định lượng, thì chưa nói đến chất lượng là nền kinh tế gọi là công nghiệp hóa thì nó ra đến thế nào, tôi nghĩ là không thể đạt được. Và một cái điểm về lý luận rất là đáng bàn cãi là liệu bây giờ như vậy Việt Nam có phải là làm công nghiệp hóa hay không. Việt Nam phải cần trải qua một cái quá trình hiện đại hóa cái nền kinh tế của mình, hiện đại hóa nền kinh tế là nó rộng hơn rất nhiều, chứ không phải là trọng tâm không phải là công nghiệp hóa. Và công nghiệp hóa ở đây người ta nhiều khi nó vẫn chưa hiểu là công nghiệp hóa theo như là cái kiểu cũ, cũng không cần nên bàn mất thời gian quá nhiều về những cái chuyện nó không rõ ràng.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Cao Nga đã trao đổi một số ý kiến liên quan đến mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi một điểm báo của Thủy My.
Điểm báo.
Cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia tiếp tục chiếm trang nhất của hầu hết các tờ báo lớn xuất bản tại Paris hôm nay. Tunisia cố thoát ra khỏi tình trạng hỗn loạn, tựa của Le Figaro. Tờ Le Monde chạy tựa, Tunisia đối diện với cú sốc hậu Ben Ali, và trong bài xã luận đã nói đến hy vọng về một sự chuyển đổi dân chủ. Tunisia, thử thách của thời kỳ chuyển tiếp. Nhật báo Công giáo La Croix nhấn mạnh đến tình trạng bất ổn sau khi ông Ben Ali bỏ trốn, nhưng cho rằng đất nước này có nhiều điểm mạnh để có thể tái xây dựng. Nhật báo Cộng sản L'Humanité phấn khởi trước việc người dân Tunisia bảo vệ được cuộc cách mạng của họ. Nhật báo Kinh tế L'Echo băn khoăn về tình trạng bất bền của thời kỳ hậu Ben Ali, trong khi nhật báo cánh tả Libération nhìn rộng ra thế giới Ả Rập và đặt câu hỏi, rồi sẽ đến lượt ai đây?
Tờ nhật báo François chọn đăng tấm ảnh bà Leila, vợ hai của ông Ben Ali, trên trang nhất với tựa đề "Bà ta đã làm sụp đổ Tunisia", nhấn mạnh đến việc bà vợ của cựu tổng thống đã lập nên một mạng lưới mafia kiểm soát toàn bộ nền kinh tế nước này.
Trong bài viết, Leila Ben Ali, người phụ nữ bị căm ghét nhất ở Tunisia, tờ báo cho biết thêm nhiều chi tiết về xuất thân cũng như cung cách làm ăn lưu manh của gia đình bà Leila. Theo François, bà Leila đã bay sang Dubai từ giữa tháng 12, ngay sau các cuộc biểu tình phản kháng đầu tiên. François, Le Figaro và Metro cùng thông tin có nhiều lời đồn đãi cho rằng bà ta đã mang theo 1.500 thỏi vàng, tương đương khoảng 1 tấn vàng, lấy từ kho của Ngân hàng Trung ương Tunisia. Tờ báo cánh hữu Le Figaro cho biết thêm họ hàng nhà Trabensi còn có nhiều tài sản tại Dubai, Malta và Argentina, tổng cộng lên đến hàng trăm triệu euro. Tại Pháp, gia đình này có nhiều triệu euro gửi trong các tài khoản ngân hàng khác nhau và nhiều căn hộ ở các khu phố đẹp nhất của Paris, cũng như các biệt thự ở các vùng nghỉ mát của nước Pháp. Điện Élysée đã yêu cầu cơ quan chống rửa tiền của Pháp điều tra về các tài sản bất minh này. Cha bán trái cây khô, mẹ nội trợ, người phụ nữ sinh năm 1957 này bắt đầu bằng nghề thợ cắt tóc, rồi từ từ đi lên khi quyến rũ được nhiều đàn ông. Leila trở thành tình nhân của tướng Ben Ali từ năm 1984 và tiếp tục cho đến khi ông này trở thành tổng thống năm 1987, đến năm 1992 mới ly dị để cưới bà ta. Nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phu nhân, gia đình họ hàng bà Leila tha hồ vơ vét và lũng đoạn. Theo các bức điện ngoại giao Mỹ được WikiLeaks tiết lộ, thì chỉ riêng ông anh Ben Hassan Trabensi của bà Leila, vốn được xem là người cầm đầu, chỉ trong vài năm đã nắm gọn trong tay một công ty hàng không, nhiều khách sạn, một đài phát thanh tư, nhiều nhà máy lắp ráp xe hơi, mạng lưới phân phối xe hơi Ford và một công ty địa ốc. Các nhà đầu tư muốn vào Tunisia phải hối lộ cho họ nhà Trabensi hoặc phải chấp nhận cho họ góp vốn, vì thế mà các tập đoàn có tiếng như McDonald's hay Auchan đã không vào nổi thị trường này. trở thành nhà giàu mới, nhưng họ nhà Trabancy của bà Leila vẫn không bỏ được tính tham lam vặt vãnh. Tờ François nhắc đến một số vụ được hai nhà báo Pháp nêu ra trong một cuốn sách mang tên Nạn vơ vét của cải ở Tunisia, như vụ người cháu bà Leila ăn trộm chiếc du thuyền của một doanh nhân Pháp. Một thành viên khác ăn cắp chiếc xe BMW của một cầu thủ Olympic de Marseille, còn bản thân bà đệ nhất phu nhân thì đã quên trả tiền một chiếc áo măng tô nhãn hiệu Dior trị giá 30.000 euro. Kế toán của hiệu thời trang sang trọng này đợi mãi mà Đại sứ quán Tunisia vẫn không chịu thanh toán.
Liệu cuộc cách mạng Tunisia có thể lan sang các nước Ả Rập khác? Đó là câu hỏi được nhiều tờ báo cùng đặt ra trong bài viết Các chế độ Ả Rập lo sợ cách mạng Tunisia sẽ lan rộng. Tờ Le Figaro nhận xét, đa số chính quyền các nước Ả Rập đều giữ yên lặng.
Còn trong bài Tunisia, viễn cảnh mới của thế giới Ả Rập, Libération cũng nhận định, sự sụp đổ của chế độ Ben Ali đang làm các nhà độc tài Ả Rập lo ngại là tinh thần dân chủ sẽ lây lan sang các nước Hồi giáo khác. Theo quan sát của Libération, phản ứng đầu tiên rõ nét nhất là tại Jordani, với 8.000 người biểu tình tại nhiều thành phố để chống lại việc vật giá tăng cao. Họ hô các khẩu hiệu như chào đón cách mạng của người Tunisia, 2011, năm thế giới Ả Rập thay đổi. Chính phủ Jordani sau đó đã loan báo sẽ dành 150 triệu euro cho các biện pháp nhằm kéo giá xuống và tạo thêm việc làm. Còn tại Syria, chính phủ đã quyết định trợ giá cho chi phí sưởi ấm của 2 triệu gia đình, và từ một tuần qua, tổng thống nước này đã tiếp kiến đại diện rất nhiều giới để đảm bảo là họ vẫn trung thành với chế độ. Đặc biệt tại Ai Cập, Ủy ban Quốc phòng cấp cao đã yêu cầu các bộ trưởng ngưng đưa ra những lời tuyên bố về cuộc khủng hoảng ở Tunisia. Nhìn chung, hiện không có nhà lãnh đạo Ả Rập nào lên tiếng hoan nghênh sự sụp đổ của chế độ Ben Ali cả. Chuyên gia Khakta Abu Diab ở Paris đã nhận định một bức tường tâm lý đã bị sụp đổ trong thế giới Ả Rập. Chuyên gia này đánh giá đây là sự kiện quan trọng nhất kể từ khi thoát khỏi chế độ thuộc địa cho đến nay, và cho rằng từ nay không có gì là không có thể. Có giai đoạn tiền và hậu Tunisia, tất cả các chế độ Ả Rập có thể rút ra các bài học từ đây. Một chuyên gia khác, giáo sư Rinkeben của Trường Đại học Khoa học Chính trị Paris phân tích, đặc điểm của cuộc cách mạng Tunisia trước hết là ở chỗ được tiến hành bởi tầng lớp trung lưu vốn được giáo dục tốt và không phải là tín đồ cuồng nhiệt của Hồi giáo, khác hẳn với các cuộc nổi dậy Algeria do lớp trẻ đứng bên lề xã hội thực hiện. Tất nhiên là nếu không có sự hỗ trợ của quân đội Tunisia thì chế độ Ben Ali khó thể sụp đổ nhanh chóng như thế. Nhưng cơ may của Tunisia là nguồn lợi nước này không phải là từ dầu khí, mà chính lớp trung lưu đã làm nên sự thịnh vượng của đất nước. Họ ngày càng thêm bất mãn trước sự vơ vét của gia đình ông Ben Ali cũng như dòng họ vợ ông ta. Một kịch bản như thế khó thể xảy ra tại nhiều nước Ả Rập khác, đặc biệt là các nước vùng vịnh. Tại đây, tuy say mê theo dõi những gì diễn ra tại Tunisia, nhưng lớp trung lưu và thượng lưu lại sống sung túc nhờ nguồn tiền từ dầu khí của chính phủ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong vòng 10 năm, Wikipedia đã trở nên thiết yếu, đó là tựa đề bài báo trên Le Monde, nói về thành công của từ điển miễn phí trên mạng, nay đã trở thành trang web có số lượng truy cập đứng hàng thứ 5 trên Internet.
Được hai người Mỹ là Jimmy Wales và Larry Sanvedia sáng lập vào đầu năm 2001, cho đến nay Wikipedia vẫn là trang web tầm cỡ duy nhất có số lượng người đọc đông đảo như thế, lại không nhận đăng quảng cáo. Dự án lập ra một từ điển miễn phí trên mạng, trong đó tất cả đều có thể tham gia viết và sửa bài thông qua một công cụ xây dựng từ các phần mềm miễn phí, ban đầu có vẻ đầy ảo tưởng. Nhưng ngày nay, cứ hai người ở Mỹ thì có một người tham khảo Wikipedia, và số lượng bài viết đã vượt qua con số 17 triệu bằng 270 ngôn ngữ khác nhau. Lúc đầu công ty của ông Well đã tài trợ máy chủ đầu tiên, nhưng kể từ cuối năm 2002, Wikipedia đã kêu gọi đóng góp tài chính. Và sau lời kêu gọi của nhà sáng lập Wikipedia vào cuối năm ngoái, ngân sách hoạt động năm nay đã tăng gấp đôi, lên 16 triệu đô la. Wikipedia cũng đang chuyên nghiệp hóa với việc tuyển dụng các chuyên gia tin học và thu hút các nhà chuyên môn. Chẳng hạn, một thỏa thuận ký với Thư viện Quốc gia Pháp năm ngoái đã cho phép Wikipedia được sử dụng 1.400 văn bản không còn bảo hộ bản quyền. Nỗi lo lớn nhất hiện nay là nạn sao chép lại các kiến thức từ Wikipedia để làm thành sách đem kinh doanh. Sau đây là một cuộc sống muôn màu, quả cầu vàng 2011, anh Sách Xuân thất bại, mạng xã hội thắng lớn, Tuấn Thảo biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Tại lễ trao giải Golden Globe hôm qua, bộ phim The Social Network, mạng xã hội của đạo diễn David Fincher đã thắng lớn với 4 quả cầu vàng. Trong khi đó, cuộn phim Inception, tạm dịch là Khởi điểm, của đạo diễn Christopher Nolan đã ra về tay không dù đã được đề cử đi tranh 6 giải quan trọng. Bộ phim của David Fincher nói về nguồn gốc dẫn đến việc thành lập mạng xã hội Facebook, và nhất là những đấu đá trong nội bộ các thành viên sáng lập, đã giành được 4 giải thưởng lớn dành cho một bộ phim trong thể loại chính kịch, trong đó có giải Quả Cầu Vàng dành cho phim truyện, đạo diễn, kịch bản và nhạc phim xuất sắc nhất. Nhiều nhà phê bình đã tiên đoán sự thành công của bộ phim này vì mạng xã hội trước đó đã dẫn đầu với 7 đề cử. Nhưng điều mà các hiệp hội các phóng viên nước ngoài tại Hollywood không dự đoán được là bộ phim Inception, Khởi điểm, dù đi tranh giải Golden Globe ở 6 hạng mục, nhưng rốt cuộc đã hoàn toàn vắng mặt trên bảng vàng. Trong mắt giới hâm mộ, đây là một sự thiếu sót khó thể chấp nhận, vì ngay cả thần tượng của họ là Leonardo DiCaprio đã không được đề cử đi tranh giải diễn viên xuất sắc nhất. Suốt cuộc thì giải nam diễn viên năm nay đã về tay Colin Firth nhờ vai chính trong bộ phim lịch sử The King's Speech, bài diễn văn của nhà vua. Về phía nữ, giải diễn xuất đã được trao cho Natalie Portman nhờ vai chính trong bộ phim Black Swan, Thiên Nga Đen. Đây là lần thứ nhì cô nhận được giải trong sự nghiệp của mình. Lần trước cô đoạt giải là vào năm 2005, nhờ một vai diễn phụ trong bộ phim mang tựa đề là Closer. Trong thể loại hài kịch, các giải quan trọng đã được trao cho bộ phim The Kids Are Alright của nữ đạo diễn Lisa Cholodenko, trong đó có 2 hạng mục phim hài hay nhất và nữ diễn viên hài xuất sắc là Annette Bening. Còn trong thể loại hoạt hình, tập 3 của bộ phim Toy Story, một trong những tựa phim có số doanh thu cao nhất trong năm qua, hầu như đã không có một đối thủ nào đáng gọi là nặng ký. Điều này đã được tiên đoán từ vài ngày trước, nhưng kỳ trao giải Critics' Choice của giới phê bình điện ảnh. Về phần mình, nam diễn viên Robert De Niro, sau khi được nước Pháp vinh danh khi được mời làm chủ tịch ban giám khảo Liên hoan Cannes 2011, đã lên nhận giải thành tựu trọn đời tại lễ Golden Globe. Nhưng mọi cảm mắt hôm qua đều hướng về nam diễn viên Michael Douglas, vì rất nhiều người quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ông. Sự xuất hiện của Michael Douglas cũng như những lời tâm tình của ông trên sân khấu đã tạo ra những giây phút gây xúc động nhất trong buổi lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay. Trong hạng mục phim nước ngoài hay nhất, nếu như bộ phim Pháp Le Concert, buổi hòa nhạc của đạo diễn Radu Mihailianu đã chịu thua tác phẩm In a Better World, trong một thế giới tốt đẹp hơn, của nữ đạo diễn người Đan Mạch Susan Bier, thì ngược lại trong thể loại phim truyền hình, đạo diễn Pháp Olivier Assayas đã đoạt được một quả cầu vàng nhờ 2 tập phim biopic kể lại cuộc đời của tướng cướp Carlos. Do giải Quả Cầu Vàng được xem như là màn tập dượt một tháng trước lễ trao giải Oscar, cho nên bộ phim The Social Network, mạng xã hội, càng có triển vọng đoạt nhiều tượng vàng, trong khi xác suất đoạt Oscar của đoàn làm phim Inception, kể cả đạo diễn và diễn viên, ngày càng xuống thấp.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 sẽ được mở đầu bằng một điểm báo của Trọng Thành. Sau đó trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Trần Bình về những giới hạn của chính sách thuê gia công trong ngành sản xuất và dịch vụ. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.